là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ năm, ngày 24 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn quốc. Thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Huyện Yên Bình phấn đấu thu nhập từ trồng bưởi đạt 100 tỷ đồng. Chi cục kiểm lâm giúp xã Nở Hầu giảm tỷ lệ hộ nghèo.
Tiếp đó sẽ là phản ánh về ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về những hậu quả gây ra đối với xã hội. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh vừa tổ chức hội nghị thẩm tra thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn thẩm tra chủ trì hội nghị.
Sau gần 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay 8 xã của thành phố Yên Bái đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn của thành phố có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội như điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa, hệ thống đường nội đồng, kênh mương tưới tiêu ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại. Thành phố đã chú trọng phát triển các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân như sản xuất rau an toàn tại 3 xã Tuy Lộc, Âu Lâu, Văn Phú, sản xuất miến đao xã Giới Phiên, nuôi lợn rừng tại xã Văn Phú. Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp chuyển dịch tích cực, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 dự kiến đạt 39,58 triệu đồng một người, tăng 27,32 triệu đồng một người so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo của các xã trên địa bàn cuối năm 2018 còn 3,36%, giảm 12,8% so với năm 2011. Đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Tại hội nghị, các thành viên trong đoàn đã đánh giá cao những thành quả mà thành phố Yên Bái đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, bổ sung các nội dung cần thiết như rà soát, điều chỉnh quy hoạch các xã, tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở dân cư, xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, quan tâm tới công tác vệ sinh môi trường. Trên cơ sở đề xuất kiến nghị từ lãnh đạo thành phố Yên Bái và các sở ngành được giao phụ trách các tiêu chí, đoàn thẩm tra đã thống nhất thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây chính là cơ sở để đoàn thẩm tra tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Trung ương công nhận thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 trong thời gian tới.
Sáng ngày 24 tháng 10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 11 năm 2019 tới 422 điểm cầu. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, các đồng chí báo cáo viên Trung ương công tác tại tỉnh, báo cáo viên tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện thị, thành ủy, lãnh đạo sở ngành. Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới và kết quả hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa 12. Thông tin thêm về công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự nhìn từ hội nghị Trung ương 11 và tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội. Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động quan tâm cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư. Đồng thời thông tin về tình hình thế giới và khu vực quý 3 năm 2019. Định hướng công tác tuyên truyền, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, thời gian tới các báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền về hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 để người dân nhận thức sâu sắc và có niềm tin, động lực hành động. Tập trung tuyên truyền về kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, tình hình phát triển kinh tế xã hội, nhất là các chỉ tiêu vượt kế hoạch Quốc hội đề ra. Đồng thời cần quan tâm tuyên truyền những kết quả sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền về vai trò vị thế của Việt Nam khi đảm nhiệm vai trò không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, về tình hình Biển Đông tiếp tục có diễn biến phức tạp khó lường. Do vậy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền miệng cần tập trung tuyên truyền về quan điểm kiên quyết, kiên trì và dựa vào luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền đất nước, người dân hiểu và đồng thuận, đồng thời tuyên truyền các ngày lễ lớn của cả nước, nhất là ngày quốc phòng toàn dân.
Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính Nhà nước tỉnh Yên Bái vừa kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 tại huyện Văn Yên.
Thời gian qua, huyện Văn Yên đã tự kiểm tra 378 văn bản do Ủy ban Nhân dân huyện ban hành, đảm bảo hợp hiến, tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Để triển khai hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính, phê duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện, chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Hiện huyện có trên 400 thủ tục hành chính cấp huyện, trên 130 thủ tục hành chính cấp xã được thực hiện theo cơ chế một cửa. Tính đến thời điểm này, huyện đã tiếp nhận và giải quyết trên 41.600 hồ sơ, trong đó có trên 880 hồ sơ được giải quyết ở mức độ 2,47 hồ sơ, được giải quyết ở mức độ 3, và gần 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Công tác cải cách bộ máy hành chính nhà nước được thực hiện nghiêm túc, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức không ngừng được nâng lên. Huyện đã triển khai phần mềm điều hành tác nghiệp đến 100% các xã thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Do vậy, 100% hệ thống văn bản đã được liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã. Hiện các thủ tục hành chính đều được Ủy ban nhân dân huyện công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử của huyện. Tại buổi kiểm tra, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cũng đã đề xuất với đoàn kiểm tra về việc quan tâm đầu tư thêm cho huyện cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu cho bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, mở thêm các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính cho cán bộ công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức. Bên cạnh việc giải đáp những vướng mắc trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đoàn kiểm tra liên ngành của Ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái đã tổng hợp những đề xuất kiến nghị của huyện để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết. Trước đó, đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại xã Lâm Giang và xã Nà Hầu của huyện Văn Yên.
Từ đầu năm đến nay, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái đã thực hiện đạt giá trị sản lượng gần 175 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm. Công ty đã trúng thầu thi công xây dựng hơn 20 công trình, trong đó có nhiều công trình có giá trị đầu tư lớn như kè ngòi Thia, cầu Thia, quốc lộ 32C, đường tỉnh lộ 16 và đường dẫn cầu Cổ Phúc. Nhờ đó, công ty đã đạt doanh thu trên 158 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 6 tỷ đồng, thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 5,5 triệu đồng một người một tháng. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã trúng thầu, tích cực tìm kiếm thêm việc làm cho người lao động, phấn đấu doanh thu cả năm 2019 đạt trên 200 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 10 tỷ đồng.
Huyện Yên Bình hiện có trên 1.700 ha cây ăn quả, trong đó 600 ha bưởi Đại Minh, năng suất bưởi bình quân đạt gần 11 tấn trên ha. Để nâng cao chất lượng sản phẩm bưởi Đại Minh, thời gian qua, huyện Yên Bình đã kết hợp với Viện Nghiên cứu Rau quả và Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên nghiên cứu áp dụng các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng, mở rộng diện tích và thị trường tiêu thụ bưởi Đại Minh. Từ khi sản phẩm bưởi Đại Minh được cấp nhãn hiệu chứng nhận bưởi Đại Minh, giá trị sản phẩm bưởi Đại Minh đã được nâng lên rõ rệt. Doanh thu năm 2018, xã Đại Minh đạt gần 50 tỷ đồng. Năm 2018, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tiếp tục triển khai dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh, nghiên cứu xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bưởi Đại Minh đạt tiêu chuẩn Việt Gáp trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Mô hình được triển khai trên 50 ha, thời gian thực hiện từ năm 2018 đến 2020. Dự kiến năm 2019, người dân Yên Bình doanh thu từ bưởi đạt gần 100 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động số 14 của tỉnh ủy, thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm Yên Bái đã nỗ lực chung tay giúp đỡ nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh có sinh kế để vươn lên xóa đói giảm nghèo. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Tuy chịu thương chịu khó nhưng nhiều năm qua, cái đói cái nghèo vẫn cứ đeo bám cuộc sống của gia đình anh Sùng A Rơ, xã Nà Hậu, huyện Văn Yên. Từ khi được Chi cục Kiểm lâm tỉnh hỗ trợ 200 con gà đen giống bản địa, lại được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ một phần thức ăn chăn nuôi, gia đình anh Rơ đã có thêm sinh kế để vươn lên thoát nghèo. Anh Sùng A Rơ, xã Nà Hậu, huyện Văn Yên cho biết.
Giờ cái chương trình của Kiểm lâm nơi hỗ trợ giống gà cẩm đen cho em thì em có thể sẽ cố gắng lên cho nó thoát nghèo.
Là hộ nghèo nên gia đình anh Giàng A Lử, xã Nà Hậu, huyện Văn Yên cũng được Chi cục Kiểm lâm tỉnh hỗ trợ 200 con gà đen giống, một bao cám và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gà thương phẩm. Được hỗ trợ, anh Lử đã tập trung chăm sóc đàn gà, vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ, che chắn mưa gió, lắp thêm đèn sưởi quạt mát để nuôi gà. Khoảng tháng nữa, anh sẽ cho xuất bán. Các chủ quán thương lái đã đặt mua toàn bộ số lượng gà với giá 150.000 đồng 1 kg. Dự kiến lứa gà này, anh Lử thu về 18 triệu đồng. Từ lứa gà đầu tiên này, anh Lử dự định sẽ tiếp tục nhân giống để phát triển chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo bền vững. Anh Giàng A Lử, xã Nà Hậu, huyện Văn Yên chia sẻ.
Trong khi có mọi chế độ của nhà nước thì cũng và được sự hỗ trợ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh thì cũng hỗ trợ cho gia đình cái mô hình gà đồi, gà đen của vùng cao thì gia đình cũng mong muốn là sẽ thoát được nghèo và cũng sẽ mong là Chi cục sẽ tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho các hộ nghèo để các hộ nghèo sẽ vươn lên và thoát nghèo vì theo cái mô hình này.
Được giao phụ trách giúp đỡ xã Nà Hầu ngay từ đầu năm 2019, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã phối hợp với xã Nà Hầu của huyện Văn Yên tìm giải pháp hỗ trợ các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững, nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Với quyết tâm giúp 50 hộ nghèo của xã Nà Hầu thoát nghèo, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các mô hình sinh kế, trong đó có mô hình nuôi gà đen bản địa. Hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã xây dựng được 4 mô hình chăn nuôi gà đen thương phẩm. Việc hỗ trợ tạo sinh kế giảm nghèo bền vững của Chi cục Kiểm lâm tỉnh thực sự là cách làm hay, giúp đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo ra sản phẩm chất lượng. Ông Vũ Xuân Bá, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho biết.
Qua cái việc khảo sát cũng kết hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái cũng đã khảo sát và đã hỗ trợ cho các hộ dân cái xây dựng cái mô hình chăn nuôi gà. Thế qua cái việc xây dựng cái mô hình chăn nuôi gà thì có thể sẽ là cái động lực để cho các hộ nghèo đấy trong xã sẽ nhìn để học hỏi và có từ đó để nhân rộng cái mô hình ra để cho các hộ người ta thoát nghèo với một cách bền vững.
Ông Nguyễn Thái Bình, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Cái mấu chốt để giúp cho người dân thoát nghèo và thoát nghèo bền vững thì là cái ý thức của người dân trong cái việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thoát nghèo, đó là đầu tiên là nhận thức người dân phải thay đổi. Và người dân là người chủ thể để thực hiện cái việc thoát nghèo. Do vậy là cái nhận thức người dân là cái quan trọng nhất để thực hiện cái việc thoát nghèo. Trước khi xây dựng hỗ trợ giúp cho các hộ gia đình xây dựng các con gà giống để nuôi để thực hiện công tác giảm nghèo, chúng tôi xác định phải xây dựng chuồng trại cũng như hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nhân dân trước khi được tiến hành vào nuôi. Sau khi xây dựng xong chuồng trại cũng như hướng dẫn kỹ thuật về chăm sóc, về thú y thì chúng tôi tiến hành cấp gà giống cho bà con nhân dân để thực hiện chăn nuôi và phát triển kinh tế gia đình.
Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao, bên cạnh nỗ lực chung tay của các cơ quan đơn vị, trong đó có Chi cục Kiểm lâm tỉnh, bằng việc đa dạng hóa các nguồn vốn huy động, việc khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo, đa dạng hóa các hình thức sinh kế, người dân cũng cần có ý thức vươn lên tìm sinh kế thoát nghèo, từng bước cải thiện cuộc sống để giảm nghèo bền vững.
Từ đầu năm đến nay, Hội Phụ nữ các cấp tỉnh Yên Bái đã xây dựng được 65 tuyến đường phụ nữ tự quản, trong đó có 22 tuyến đường điểm sáng, xanh, sạch đẹp. Không chỉ trồng, chăm sóc hoa và quét dọn, vệ sinh đường làng ngõ xóm để có những tuyến đường sạch đẹp, các hội viên phụ nữ tại các khu dân cư có nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhắc nhở người thân trong gia đình và nhân dân cùng tham gia bảo vệ môi trường sống, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất an toàn giao thông, chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ, như không uống rượu bia khi tham gia giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm đúng quy định, không phơi rơm rạ và các phụ phẩm nông nghiệp trên đường gây cản trở giao thông. Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ tỉnh tiếp tục duy trì hiệu quả và nhân rộng các tuyến đường phụ nữ tự quản, gắn việc xây dựng tuyến đường tự quản với việc thực hiện chương trình thắp sáng đường quê, trồng mới các tuyến đường hoa, đặc biệt là tại các xã xây dựng nông thôn mới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23 tháng 10 tuyên bố dỡ bỏ trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara đảm bảo ngừng vĩnh viễn chiến dịch quân sự ở Đông Bắc Syria. Tuy nhiên, ông Trump cũng cảnh báo sẽ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn tại Syria. Theo thỏa thuận mới đạt được giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 22 tháng 10, các lực lượng của Nga sẽ giúp di chuyển các tay súng người quốc tới một khu vực an toàn rộng hơn dọc biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ngày 23 tháng 10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Voshinin đã bày tỏ hy vọng với thỏa thuận mới, người quốc sẽ tự nguyện rút khỏi các khu vực gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ mà không phải đổ máu. Tuy nhiên, ông Voshinin cũng yêu cầu quân đội Mỹ rời khỏi Syria. Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Nga đang đẩy mạnh triển khai lực lượng khắp vùng Đông Bắc Syria theo thỏa thuận giữa Ankara và Moscow. Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 23 tháng 10 đe dọa sẽ tiếp tục tấn công nếu cả Nga và Mỹ không đảm bảo an toàn cho người quốc rút khỏi khu vực biên giới.
Ngày 23 tháng 10, Tổng thống Israel đã chỉ định ông Benny Gantz, Chủ tịch Đảng Liên minh Xanh Trắng đứng ra thành lập chính phủ mới sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu thất bại trong nỗ lực thành lập chính phủ trước đó. Phát biểu trong buổi lễ trao quyền thành lập chính phủ mới cho ông Benny Gantz, Tổng thống Rivlin kêu gọi các đảng phái đoàn kết và cho biết đã đề xuất một kế hoạch tổng thể để mở đường cho đảng Likud của Thủ tướng Benjamin và Đảng Xanh Trắng thành lập chính phủ thống nhất. Ông Gan đã có tối đa 28 ngày để thực hiện nhiệm vụ này. Nếu thất bại, Tổng thống Rivlin buộc phải chỉ định nghị sĩ thứ 3 thành lập chính phủ. Nếu tiếp tục thất bại, 21 ngày sau đó, Israel phải tiến hành bầu cử lần 3 chỉ trong vòng 1 năm. Ngay sau khi nhận quyền thành lập chính phủ, ông Gan đã trao đổi với ông Netanyahu và đề nghị tổ chức cuộc gặp trực tiếp. Ông Benny Gantz dự kiến sẽ gặp lãnh đạo của tất cả các đảng chúng cử và Quốc hội Israel hiện nay để tham vấn thành lập chính phủ mới.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, phơi nhiễm trì có thể dẫn tới thiểu năng trí tuệ ở trẻ em, và một trong những nguồn phơi nhiễm trì nhiều nhất chính là lớp sơn phủ mà nhiều gia đình dùng để quét phủ nhà. Hiện hầu hết các quốc gia trên thế giới đã cấm sử dụng sơn trì. Tuần lễ từ ngày 20 đến 26 tháng 10 là tuần lễ hành động quốc tế về phòng chống ngộ độc trì với chủ đề vô hiệu hóa sơn trì. Liên minh toàn cầu về loại bỏ sơn trì do WHO và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc thành lập từ năm 2011 nhằm ngăn chặn việc sản xuất và bán sơn trì. Trong đó, một mục tiêu cụ thể là đến năm 2020, tất cả các nước sẽ thiết lập một khung pháp lý để cấm sản xuất, xuất nhập khẩu, phân phối, bán và sử dụng sơn trì, cũng như các sản phẩm được phủ bằng loại sơn này. Tuy nhiên, theo khảo sát mới đây, tính đến ngày 31 tháng 7, chỉ có 72 trong số 194 thành viên của WHO xác nhận đã triển khai các biện pháp kiểm soát rằng về mặt pháp lý đối với sơn trì, do đó vẫn có một khoảng cách lớn trong việc đạt được mục tiêu năm 2020 do Liên minh Toàn cầu về loại bỏ sơn trì đề ra. Theo WHO, trì là một loại động chất tích lũy ảnh hưởng đến nhiều hệ thống trong cơ thể, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ có thể tiếp xúc với sơn trì qua đồ chơi, tường nhà, cửa sổ và đồ nội thất. WHO đã xác định chỉ là một trong 10 hóa chất gây ra mối lo ngại đối với sức khỏe cộng đồng và trên thế giới.
Google vừa tuyên bố hãng đã thiết kế được một máy tính chỉ mất 200 giây là giải xong bài toán mà siêu máy tính chạy nhanh nhất thế giới phải mất 10.000 năm. Tốc độ của máy tính mới thể hiện một bước đột phá gọi là siêu lượng tử. Kết quả nghiên cứu được công bố ngày 23 tháng 10 báo hiệu sự trỗi dậy của máy tính lượng tử, thiết bị có thể lưu trữ và xử lý nhiều thông tin hơn so với máy tính thông thường bằng cách khai thác sức mạnh chứa đựng trong một lĩnh vực vật lý gọi là cơ lượng tử. Giờ đây Google nỗ lực xây dựng máy tính lượng tử không có lỗi càng nhanh càng tốt. Các ứng dụng của máy tính lượng tử sẽ có trong việc thiết kế pin siêu nhẹ dành cho xe hơi và máy bay, sản xuất thuốc chữa bệnh thế hệ mới. Trung Quốc được coi là nước đi đầu trong phát triển máy tính lượng tử, lĩnh vực có thể được những ứng dụng quân sự đáng kể. Trong khi đó, Mỹ đang cố gắng bắt kịp Trung Quốc. Điều này khiến nhiều người lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang lượng tử.
Ngày 23 tháng 10, cảnh sát Anh đã phát hiện 39 thi thể trong một xe container tại khu công nghiệp Essex, cách thủ đô London 32 km về phía đông. Theo các nhà chức trách hạt Essex, trong số 39 nạn nhân có 38 người trưởng thành và một thiếu niên. Lái xe Robinson, 25 tuổi đến từ Bắc Ireland đã bị bắt với cáo buộc giết người. Cảnh sát cho biết chiếc xe được cho là xuất phát từ Bulgaria và đã vào Holyhead thuộc xứ Wales của Anh hôm 19 tháng 10. Cảnh sát nhận định đây là một trong những vụ giết người lớn nhất trong lịch sử nước Anh. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã rất sốc khi biết sự việc bi thảm ở Essex, đồng thời cho biết thủ phạm phải bị đưa ra công lý. Hiện vẫn chưa rõ các nạn nhân đã chết như thế nào. Cơ quan tội phạm quốc gia Anh xác nhận họ đang hỗ trợ cảnh sát hạt Essex và các cơ quan thực thi di trú khẩn trương xác định bất cứ nhóm tội phạm có tổ chức nào có liên quan đến vụ việc này. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù thời gian qua các cấp chính quyền địa phương, các ban ngành đã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, nhưng một bộ phận người dân vẫn cố tình không chấp hành, thậm chí có người còn phớt lờ những cảnh báo của các cơ quan chức năng, và rồi không ai hết, chính họ phải gánh chịu những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Ngay sau đây chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự Những cái chết chủ quan để hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Sau cú va chạm mạnh, hai học sinh mới 14 tuổi là Hoàng Ngọc Tuyền, sinh năm 2005, trú tại thôn 2 xã Tân Lĩnh, và Hoàng Đức Diệp, sinh năm 2005, ở thôn 1 xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, đã tử vong. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông đau lòng đó được cơ quan chức năng xác định là do Hoàng Ngọc Tuyền điều khiển xe mô tô biển số 21C109500, phía sau chở Hoàng Đức Diệp. Khi đến km 12+700 tỉnh lộ 171, do phóng với tốc độ cao, đi không đúng phần đường nên khi gặp chiếc xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 21B00500 do Cao Văn Dũng, sinh năm 87, trú tại tổ 1 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái điều khiển chạy ngược chiều từ thị trấn Yên Thế đi thành phố Yên Bái. Chiếc xe mô tô đã đâm trực diện vào đầu xe khách khiến hai thiếu niên tử vong tại chỗ. Đây chỉ là một trong những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái, từ đầu năm 2019 đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 87 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết, 96 người bị thương. Điều đáng nói là hầu hết người tham gia giao thông đều nhận thức được hậu quả của việc không chấp hành các quy định về an toàn giao thông, nhưng nhiều người, trong đó đa phần là thanh thiếu niên, vẫn bất chấp, cố tình vi phạm. Qua điều tra phân tích của cơ quan chức năng, các vụ tai nạn gây chết người đều do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện, như uống rượu bia nhưng vẫn lái xe, chạy tốc độ nhanh và phóng nhanh vượt ẩu. Thượng tá Đồng Văn Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh khẳng định.
Trong 6 tháng đầu năm qua xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng, thì chúng tôi đã có sau khi khám nghiệm hiện trường và cũng như là đánh giá tất cả dấu vết hiện trường rồi cũng như là các phương tiện kỹ thuật, thì lỗi của người tham gia người gây tai nạn giao thông, các lỗi chủ yếu là phóng nhanh, vượt ẩu và tránh vượt sai quy định. Mặc dù đã được nhắc nhở tuyên truyền, mặc dù đã có biển hạn chế, nhưng tuy nhiên do ý thức chủ quan và vẫn không chấp hành luật cho nên xảy ra nhiều cái vụ để lại hậu quả đáng tiếc.
Một cái chết chủ quan đau lòng cũng vừa xảy ra tại thôn Ba Trãng, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Nạn nhân là chị Vũ Thị Trúc, sinh năm 68. Trong một lần đi chợ bán thịt, không may chị Trúc bị chó của một hộ dân cắn. Tiếp đó chị mua một đàn chó con về nuôi. Trong quá trình chăm sóc, chị đã bị một con cắn vào tay. Vì chủ quan nghĩ rằng chó nhà lành nên chị không đi tiêm phòng. Thậm chí khi cán bộ y tế xã xuống tận nhà vận động, đi tiêm vaccine phòng dại, nhưng chị vẫn khẳng định sau khi bị chó cắn sức khỏe vẫn bình thường. Chỉ đến khi thấy chóng mặt, buồn nôn, người ngây ngấy sốt và sợ nước, chị mới đến trạm y tế xã để khám bệnh. Tuy nhiên khi chuyển lên tuyến trên, chị Trúc đã bị lên cơn dại và tử vong ngay sau đó. Chị Nguyễn Thị Mai Hương, trạm trưởng trạm y tế xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình cho biết.
Khi mà người ta bị chó cắn, người ta quá hiểu rồi, mà người ta được chứng kiến những cái việc đấy xảy ra ở trong xã rồi. Nhưng mà người ta chủ quan, người ta cứ nghĩ là kiểu là chó to rồi là chỉ theo dõi thôi, nên là không ảnh hưởng gì. Nhưng ai biết đâu là con chó to hay con chó bé đã đều có thể có virus dại đấy. Mà người ta cũng là rửa rồi, vệ sinh rồi, thì người ta chủ quan, người ta nghĩ là tôi đã làm rồi, tôi cũng rửa bằng xà phòng rồi, rồi rửa nước, rồi rửa các thứ rồi, thì tôi theo dõi thôi, nhưng không nghĩ là nó có dại. Mà bảo là sao không đi tiêm phòng, thì nó chủ quan ấy, nó nghĩ là không sao.
Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, bởi khi virus dại xâm nhập vào cơ thể, nó sẽ phá hủy mô thần kinh, khiến người bệnh lên cơn điên dại và tử vong ngay sau đó. Chó nuôi là con vật chủ yếu mang mầm bệnh, có thể lây truyền sang người với tỷ lệ tử vong cao. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh có gần 25.000 ca phơi nhiễm với bệnh dại, trong đó 10 trường hợp đã tử vong. Điều đáng nói là tất cả những trường hợp này đều đã được cán bộ y tế xã vận động đi tiêm phòng dại, nhưng người dân chủ quan cho rằng chỉ một vết cắn nhỏ của động vật không thể chết. Tuy nhiên, những vụ việc đau lòng đã xảy ra và họ đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Cũng bỏ qua những lời cảnh báo của chính quyền địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng, mỗi khi lũ đổ về, người dân ở một số địa phương vẫn lao ra các con sông, con suối, nước đang chảy cuồn cuộn để vớt củi, đánh cá, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Vụ việc đau lòng cũng đã xảy ra, đó là vào một trận lũ tháng 7 năm ngoái, khi dòng lũ dữ đục ngầu từ thượng nguồn đổ về. Bất chấp nguy hiểm, anh Nguyễn Hoàng Thái, sinh năm 91, ở thôn Khe Voi, xã Đông An, huyện Văn Yên, đã ra sông để vớt củi và không may đã bị dòng nước cuốn đi. Một vấn đề nữa cũng đang trở nên đáng báo động, đó là tình trạng bất an toàn lao động tại các doanh nghiệp hiện nay. Thời gian qua, mặc dù các cấp các ngành đã đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường xử lý các đơn vị vi phạm về an toàn vệ sinh lao động, tuy nhiên 5 năm qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 185 vụ tai nạn lao động, làm 30 người chết, 141 người bị thương. Tai nạn xảy ra thường tập trung ở những đơn vị sản xuất liên quan đến các lĩnh vực như khai thác khoáng sản, xây dựng, điện, sản xuất giấy. Nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn lao động gây chết người đa phần là do người lao động vi phạm quy trình an toàn trong sản xuất. Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội nói.
Nguyên nhân cơ bản của những vụ tai nạn lao động, mình thấy rằng là do cái ý thức chấp hành về những cái quy định về pháp luật, về an toàn lao động, những cái quy trình quy phạm trong quá trình sản xuất cũng như là sử dụng những cái máy móc thiết bị hay là làm việc trên cao, mà người sử dụng lao động, người lao động chấp hành chưa được tốt. Một cái nguyên nhân cơ bản và nguy hiểm nhất mà nó cái tai nạn lao động sẽ rình rập người lao động của chúng ta, và cũng xảy ra những cái tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa những rủi ro xảy ra, thời gian qua các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh đã tuyên truyền sâu rộng chính sách pháp luật tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, tăng cường cảnh báo nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Thế nhưng trong thực tế vẫn còn rất nhiều người thờ ơ, phớt lờ, không chấp hành. Sự chủ quan liều lĩnh của họ đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, nhưng nỗi đau mà họ để lại cho người thân và gia đình thì không gì có thể bù đắp được.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Đêm qua và rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng UEFA Champions League. Trong đó, Chelsea đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước AZ Amsterdam ngay trên đất Hà Lan. Phút 35, cổ động viên của đội chủ nhà đã có dịp ăn mừng khi Promet đệm bóng cận thành tung lưới Chelsea. Tuy nhiên, trọng tài chính sau khi tham khảo VAR đã không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Sang hiệp 2, nhận thấy các cầu thủ AZ có phần xuống sức, huấn luyện viên Lampard tung Pulisic và Batshuayi vào sân trong những phút cuối. Sự thay đổi này của vị chiến lược gia người Anh đã phát huy tác dụng. Phút 86, chính hai cầu thủ này đã phối hợp với nhau để rồi Batshuayi ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 cho Chelsea. Với kết quả này, Chelsea đã có được 6 điểm bằng AZ nhưng chỉ đứng thứ 2 bảng H do kém hiệu số bàn thắng. Ở trận đấu còn lại của bảng H, Lille và Valencia đã cầm hòa nhau với tỷ số 1-1. Tại bảng E, Liverpool đã mang đến bì đội hình mạnh nhất. Do đó, họ đã sớm mở tỷ số ngay phút thứ 2 với cú sút chìm từ ngoài vòng cấm của Chamberlain hay gục thủ môn của Gen. Gen dù bị dẫn trước nhưng vẫn không thể triển khai thế trận tấn công do họ là đội bóng biết lợi sức mình. Các cầu thủ chủ nhà lựa chọn lối chơi phòng ngự và chờ đợi các cơ hội phản công. Đó là lý do hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, đội chủ nhà chỉ có thể đứng vững cho khoảng 10 phút đầu hiệp 2, lần lượt các bàn thắng của Chamberlain, Mane và Salah đã chấm dứt hy vọng có điểm của Gen. Những gì đội chủ nhà làm được chỉ là bàn danh dự của Odi ở phút 90. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-1 dành cho Liverpool. Tại bảng F, câu lạc bộ Barca đã có 90 phút khó khăn khi đến làm khách trên sân của Slavia Praha của Cộng hòa Séc. Ngay phút thứ 2, bàn thắng đã đến với đại diện Tây Ban Nha. Messi phối hợp với Arthur trước khi tung ra cú dứt điểm một chạm tinh tế mở tỷ số trận đấu. Sang hiệp 2, những nỗ lực của đội chủ nhà đã được đền đáp. Phút 50, Borin băng xuống, xâm nhập vòng cấm của Barca trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Stegen, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Niềm vui của cầu thủ viên chủ nhà chỉ kéo dài trong 7 phút. Hàng thủ Slavia có tình huống chơi thiếu tập trung tạo cơ hội cho Suarez dứt điểm ở góc hẹp. Bóng chạm người tiền đạo Oleinka bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Okola. Những phút còn lại của trận đấu, cả hai đội đều có những cơ hội ghi bàn nhưng không bên nào tận dụng thành công. Chung cuộc, Barca giành chiến thắng vất vả với tỷ số 2-1. Ở trận đấu còn lại của bảng F, Inter Milan đã giành chiến thắng 2-0 trước Borussia Dortmund trong bối cảnh Dortmund thiếu hụt nhân sự ở hàng công. Phút 22, trung vệ De Vrij có đường chọc khe bổng cho Martinez thoát xuống phạm bẫy việt vị trước khi dứt điểm tung nóc lưới Dortmund. Bất ngờ bị thủng lưới, Dortmund buộc phải đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy vậy, đại diện từ Bundesliga gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn của Handanovic. Bước sang hiệp 2, Inter bất ngờ dâng cao và dồn ép Dortmund thay vì chơi chắc chắn ở phần nhà. Phút 89, cầu thủ viên Inter có dịp ăn mừng bàn thắng khi Canavarra thoát xuống cực nhanh bên góc phải trước khi dứt điểm tung lưới đối phương ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 10, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 22 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.